Chủ nhật thứ ba mùa vọng, giáo hội trưng bày sách của ngôn sứ Isaiah. Dân Do Thái vào thời ngôn sứ Isaiah là thời mà dân đang bị đi lưu đày. Dân bị cực khổ, bị đè nén, bị làm nô lệ và bị trăm bề khổ cực. Nên vì vậy dân chán nản và nhiều người mất niềm tin vào Gia-vê Thiên Chúa. Chính khi đó vị ngôn sứ Isaiah đệ nhị đã nói với dân về một cái niềm hy vọng. Niềm hy vọng đó được Ngài diễn tả là đấng cứu độ sẽ đến. Ngài đến để giải thoát, để mang hòa bình cho dân Ngài. Và ngôn sứ dùng những từ ngữ như là núi Li-băng, núi Các-men. Đây là những diễn tả về cái sự sung túc, sự vững mạnh của dân Chúa, một vùng đất trù phú. Thì ngôn sứ muốn nói đến là ngày mà Thiên Chúa đến để cứu thoát, ngày đó Ngài sẽ làm cho dân được vững mạnh. Và vì vậy mà dân đừng có chán nản, đừng mất lòng tin vào Thiên Chúa, vì chắc chắn Chúa không bỏ rơi những lời cầu cứu van xin của dân Ngài trong cảnh khổ cực này. Và Thiên Chúa là Thiên Chúa trung thành. Ngài đã trung thành lời hứa với các tổ phụ chúng ta, thì Ngài cũng sẽ trung thành và sẽ thực thi điều trung thành đó với dân của Ngài. Lời của ngôn sứ Isaiah là lời mà mãi 800 năm sau mới được thực hiện. Đó là thời mà ông Gioan Tẩy Giả loan báo và giới thiệu với dân chúng, với các môn đệ của Ngài, một đấng cứu thế. Đây là Chiên Thiên Chúa, đây là đấng xóa tội trần gian. Và đấng đấy cao trọng hơn tôi không đáng cúi xuống cởi dây dép cho Ngài. Ông Gioan Tẩy Giả đã có một hành vi, một cử chỉ để dọn lòng dân đón chờ đấng cứu thế đến. Và đấng cứu thế đến như ngày hôm nay chúng ta thấy, đó là Ngài đến để cứu chữa những con người tội lỗi, Ngài đến để làm cho những người què được đi, người mù được thấy, người câm nói được, người điếc nghe được. Ngài đến để mời gọi tất cả những con người tội lỗi và cả mọi dân tộc về với Thiên Chúa, thay đổi cuộc sống để canh tân cuộc sống của mình và làm hòa với Thiên Chúa và với anh em. Và Ngài đến như là một con chiên hiền lành bị đem đi giết. Và Chúa Giê-xu đã chứng thực cho mọi người thời của Ngài biết là ông Gioan Tẩy Giả chính là vị ngôn sứ Ê-li-a mà dân tộc vẫn mong mỏi. Vì theo như cựu ước thì ngôn sứ Isaia sẽ đến để dọn đường cho đấng cứu thế. Và Chúa Giê-xu nói với dân chúng, chính ông Gioan Tẩy Giả là vị ngôn sứ đó. Và Ngài khen ông Gioan Tẩy Giả là một con người cao trọng, là một ngôn sứ cao trọng nhất trong các ngôn sứ. Ông cao trọng vì ông là một con người kiên cường. Ông cao trọng vì ông có một niềm tin vững vàng vào Thiên Chúa. Ông cao trọng vì ông là đấng giới thiệu, đấng cứu thế cho dân chúng. Và ông cao trọng vì ông biết cái địa vị của mình là một địa vị thấp kém so với chính đấng cứu thế. Nên vì vậy ông khiêm tốn. Và Đức Giê-xu nói với người ta rằng, anh chị em đi vào hoang địa để xem cái gì? Xem một cây sậy phất phơ trước gió chăng? Nếu mà như thế thì không phải. Tại vì anh chị em đến trong hoang địa này, gần biển chết, ở bên bờ sông Jordan, để anh chị em ngắm nhìn một cây sậy. Một cây sậy đó không lung lay trước gió, tức là một con người kiên cường như ông Gioan Tẩy Giả, một con người sẵn sàng vạch tội của nhân dân để kêu gọi họ trở về, một con người kiên cường không chịu khuất phục trước bạo lực, nên vì vậy đã cảnh báo vua Herode là không được quyền lấy vợ của anh mình. Và cũng chính vì vậy, cái con người kiên cường này, con người đầy chân lý này, đã bị Herode bắt giam tù và sau cùng là chém đầu. Và nếu trong trường hợp đến hoang địa này để gặp một con người sang trọng thì không phải. Từ vì đây là một hình ảnh của ngôn sứ Elia, một con người mặc áo dệt bằng lông chiên, một con người kham khổ, một con người sống trong hoa mạc, một con người đi tìm Thiên Chúa, và con người đó là con người sống khổ cực để rồi dọn tâm hồn của mình và dọn tâm hồn của người khác đón chờ đấng cứu độ đến. Con người này là con người cao trọng, như Đức Giêsu nói, cao trọng hơn các ngôn sứ. Nhưng mà ngày hôm nay thì chính ông Gioan khi ở trong tù lại thắc mắc hoặc là hoang mang. Ông vẫn theo dõi công việc của Chúa Giêsu làm, và ông thấy sao Chúa Giêsu có phải là đấng cứu thế hay không, hay là còn phải chờ đợi một đấng khác? Từ vì đấng cứu thế đến, Ngài sẽ là một vị thẩm phán đầy uy quyền để xét xử dân, để kết án những con người tội lỗi, để bênh vực những con người nghèo khó. Mà trong khi đó, Đức Giêsu lại có những hành vi cử chỉ như là khoan dung, những lời nói đầy nhân ái. Không thấy Ngài có những cử chỉ kết án thế này thế khác. Nên vì vậy mà ông Gioan sai các môn đệ đến đặt vấn đề Đức Giêsu: Ngài có phải là đấng phải đến, hay chúng tôi chờ đợi một đấng khác? Từ vì ông Gioan Tẩy Giả loan báo: Đấng đến sau tôi, Ngài sẽ xét xử địa cầu này, Ngài sẽ kết án những con người tội lỗi. Cái rìu đã đặt ở dưới gốc cây nên cần phải ăn năn trở lại, bằng không cái rìu đó sẽ chém cái cây đó. Rồi Ngài như là một người sàng lúa, những cái hột lép Ngài giục đi và những hạt mẩy sẽ đưa vào kho. Ngày đó là ngày báo oán của Thiên Chúa. Ông Gioan không thấy Đức Giêsu có những hành vi đó, và ngay cả chính ông Gioan là một người loan báo về Ngài mà đang cầm tù như thế này. Sự giải thoát của Thiên Chúa cho người oan uổng này ở đâu? Người ta đặt vấn đề là có phải ông Gioan hoang mang, hay là chính ông muốn củng cố lòng tin của các môn đệ và Đức Giêsu, nên vì vậy mà ông đã giới thiệu các môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu trả lời cho các môn đệ của ông Gioan này: Hãy về thuật lại cho Gioan biết là những điều mà ngôn sứ Isaiah nói: Kẻ mù được xem thấy, kẻ què đi được, người câm nói được, người cùi được khỏi. Về thuật lại cho ông Gioan như thế, và phúc cho ai không vấp ngã vì thầy. Kính thưa cộng đoàn, cuộc đời của những người Kitô hữu cũng là cuộc đời mong chờ Chúa đến trong ngày quang lâm, như là thư của Thánh Gia-cô-bê tông đồ gửi cho tín hữu thời đó. Các tín hữu thời đó cũng mong mỏi ngày Chúa quang lâm đến, Từ vì họ cũng đang bị cái ách đô hộ của người Roma, họ cực khổ trăm bề. Và nhất là những người Kitô giáo, là những người đặt niềm tin vào Chúa Kitô, nhưng mà lại bị chính người Do Thái bách hại, và rồi bị cái đế quốc Roma bách hại nữa. Nên vì vậy họ đã bỏ mọi sự để trông chờ Chúa đến, sự giải thoát Chúa đến. Nhưng mà rồi trông chờ mãi chẳng thấy đâu, nên nhiều người cũng chán nản, bỏ niềm tin của mình. Chính vì vậy mà Thánh Phaolô cũng như là Thánh Giacôbê đã có những lời khuyên các môn đệ là cần phải nhìn vào những cái công việc mà Đức Giêsu đã làm, và chắc chắn cái ngày quang lâm của Ngài sẽ tới. Ngày đó là ngày nào thì người ta không biết, nhưng mà để có thể sửa soạn đón chờ ngày đó thì người ta phải tập các nhân đức, phải đặt trọn niềm hy vọng vào Thiên Chúa, phải canh tân cuộc sống của mình. Và chính điều đó là điều mà người ta sửa soạn tâm hồn để đón Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, ngày hôm nay và thời nào cũng vậy, có nhiều Kitô giáo, có nhiều người Kitô giáo cũng đã từng băn khoăn, cũng đã từng đặt niềm hy vọng vào Chúa, nhưng mà rồi cuộc đời của họ đau khổ, thất bại ê chề, làm việc không thành công, rồi đau khổ về bệnh tật, nhất là những bệnh về nan y. Rồi trong cuộc sống nhiều khi thất bại về chuyện tình cảm, thất bại vì công ăn việc làm, thất bại và chán trường vì những người chung quanh. Có nhiều người bỏ Chúa vì họ không thấy sự công bằng của Chúa đâu cả. Nhưng việc làm của Chúa, đường lối của Thiên Chúa thì khác xa đường lối của con người. Con người không thể nào lấy chính mình làm thước đo và xét đoán Thiên Chúa được. Từ vì Thiên Chúa là đấng cao trọng, Thiên Chúa là đấng quyền năng, và nhất là Thiên Chúa là đấng yêu thương. Ngài có đường lối của Ngài. Ở trong Thánh Vịnh nói, Thiên Chúa không muốn cho kẻ giữ phải diệt vong, nhưng muốn nó ăn năn trở lại và được sống. Trong cuộc sống này, Chúa cũng kiên trì chờ đợi, và Chúa hằng ban ơn cho mọi con người, người lành cũng như người dữ. Và chúng cũng muốn và mong mỏi cho những con người tội lỗi, những con người làm điều gian ác trở về với Chúa để họ được sống. Và đó chính là công trình cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện qua Đức Giêsu. Nên giả như ở trong cuộc đời của mình có những khó khăn, có những đau khổ, có những thất bại, nhưng như lời Kinh Thánh, chúng ta đừng mất niềm tin nơi Chúa, vì Thiên Chúa có nhiều cách để làm cho người ta nhận biết được tình thương của Ngài và làm cho người ta ăn năn trở lại với Thiên Chúa để được sống với Chúa muôn đời. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta có một niềm tin vững mạnh như vậy và có một lòng yêu mến Chúa, để cuộc đời này dầu rằng có nhiều khốn khó, nhưng mà thời gian sẽ tôi luyện chúng ta để cho chúng ta hoàn toàn thuộc về Chúa.